chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau các tác phẩm văn học và kịch bản phim về đề tài dân tộc thiểu số được yêu thích như Chuyện của Bao, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, năm 2021, nhà văn Đỗ Bích Thúy tiếp tục ra mắt tiểu thuyết Người Yêu Ơi. Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả, người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra, đau buồn vì mất người yêu, vô thức trong lúc say rượu, giữa đêm mưa gió, Quả đã ân ái với Say. Vì ân hận và giữ hạnh phúc cho Say, anh đã bỏ làng ra đi. Còn Say, mặc dù đã lấy chồng, nhưng ngày đêm chỉ khao khát được ở bên Quả. Câu chuyện trái ngang càng trở nên rối bời khi Quả trở về, tình xưa trỗi dậy. Với lối viết nhẹ nhàng, diễn tả nội tâm sâu sắc, Đỗ Bích Thúy đã khắc họa chân thực cuộc sống, tâm hồn, tính cách các nhân vật. Câu chuyện về tình yêu tuy buồn nhưng vẫn toát lên cái nhìn nhân hậu và yêu thương. Thông qua tiểu thuyết, tác giả muốn gửi gắm thông điệp, tình yêu đắm say của ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ. Hãy sống và trân trọng những gì đang có, đó mới chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang xin giới thiệu tiểu thuyết Người Yêu Ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần đầu của cuốn tiểu thuyết này. Hôm nay đã 13, hai ngày nữa là rằm. Trời cao tít, trăng sáng càng thêm sáng. Say ngồi trên giường, tựa lưng vào mép cửa sổ. Ô cửa sổ nhỏ, được sò bịt cẩn thận bằng một miếng ni lông trắng cắt từ áo mưa để che gió mùa đông. Mùa hè thì buộc lên. Bên ngoài, phía sau vai Say, dưới gốc cây mận đang ra quả non. Sò ngồi lặng yên. Cái đốm đỏ của thuốc lá lúc lúc lại lóe lên. Tất cả đàn ông Mông ở đây đều hút thuốc lào, riêng Sò hút thuốc lá. Là từ khi Sò xuống phố huyện giúp ông chú trông coi hàng sửa xe máy, Sò bắt đầu bỏ thuốc lào, hút thuốc lá. Nhưng Sò cũng ít hút, chỉ khi nào có chuyện, không nghĩ ra cách giải quyết mới đốt một điếu. Say nghiêng người nhìn ra, cái bóng cao lớn của Sò yên xiên xiên trên nền sân. Say thở dài, hắt ra từng hơi. Một cơn gió thoảng tới, những bông mận trắng cuối mùa trên cây rơi xuống, lả tả đậu trên vai Sò. Sò vẫn ngồi im như bị đóng băng, chỉ có điếu thuốc lâu lâu lại lóe lên. Hai vợ chồng vừa cãi nhau. Cãi nhau thì cũng là chuyện bình thường, vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ. Nhưng vợ chồng nhà Say Sò thì hiếm khi cãi nhau. Đúng hơn, chỉ có Say nói, còn Sò thì im lặng. Thỉnh thoảng lắm Sò mới lên tiếng. Sau những lúc như thế, cả hai sẽ im lặng rất lâu với nhau. Những khoảng im lặng vừa thăm thẳm như vực sâu, vừa nặng nề như những đám mây đen che kín cả bầu trời. Bữa cơm tối hôm nay có cá nướng. Trời sang xuân vẫn còn lạnh thế này mà Sò kiếm được cá. Sò xiên cá vào que, nướng trên than hồng. Cá nướng thơm khắp nhà. Con mèo già quẩn quanh bếp gào rú vì thèm. Sò ngồi gỡ cá ra bát, bỏ xương cho con mèo. Xong xuôi, Sò mang bát cá ra mâm, đặt trước mặt Say. Cá thơm thật, mà Say tự dưng chẳng muốn ăn. Say muốn gây chuyện. Say: sao lại cho mèo ăn trước người? Sò đang lấy muối vào bát, dừng tay, quay nhìn Say. Sò: hả? Mèo quý hơn người hay sao? Sò đi về phía mâm cơm, ngồi xuống. Sò: nó chỉ ăn xương thôi mà, vẫn cho ăn thế. Say ngắt lời: mèo là mèo, ăn trước như thế, người nào còn muốn ăn? Nói xong, Say đổ luôn cả bát cá Sò vừa gỡ ra đất. Con mèo lao đến như mũi tên, một tí đã hết sạch. Sò chết lặng, nói rất khẽ: Sao lại làm thế? Say không nhìn Sò, chống gối đứng dậy. Say biết mặt Sò sẽ đỏ lên. Mỗi khi Say gây chuyện, mặt Sò sẽ đỏ lên như người say rượu. Thế là suốt từ lúc trời sâm sẩm tối đến giờ, trăng đã lên cao, mâm cơm vẫn ở nguyên trên bàn. Chồng thì ở ngoài sân, vợ trong buồng. Tại sao Say làm thế? Chịu, Say cũng không biết. Say có ghét Sò không? Không ghét. Say có yêu Sò không? Không yêu. Ái chà, chuyện này khó thật đấy. Không ghét, cũng không yêu, mà lại ở với nhau gần 2 năm rồi. Say không phải không biết mình làm thế là không ra gì. Suốt ngày nghĩ chuyện để làm khó Sò, nhưng Say không giữ được mình. Có một cái cục gì đó, to thật là to, nặng thật là nặng, luôn đè lên ngực Say, muốn gây chuyện. Nhưng sau mỗi lần gây chuyện, thì cái cục lại chẳng nhẹ bớt đi, có khi còn nặng hơn. Ngoài sân, Sò vẫn ngồi im. Say càng gây chuyện, Sò càng im lặng. Sò như một bức tường đá, Say cố đẩy thế nào cũng chẳng đổ. Mà Say cũng không nghĩ được, nếu Say đẩy đổ bức tường ấy thì mọi việc sẽ thế nào. Nhưng ngày nào Say cũng nghĩ cách đẩy đổ. Say tự dưng thấy mình sai quá. Sò chẳng có tội gì ngoài việc yêu Say. Yêu từ khi Say mới 14 tuổi, ra sông chơi, trượt chân rơi xuống sông. Sò nhảy xuống vớt lên. Có mỗi một lần vớt Say ướt sũng, no nước từ dưới sông lên ấy thôi, mà Sò không quên được Say. Say tụt xuống giường, đẩy cửa buồng đi ra sân. Say đứng yên bên cạnh Sò, hai tay Say vặn vào nhau. Chồng à! Say chậm chạp nói. Sò vẫn im lặng, dúi điếu thuốc đang cháy xuống đất. Dí dí mấy cái cho nó tắt hẳn. Đi vào ăn cơm đi. Say nói tiếp. Sò đứng dậy. Hình như Sò ngồi như hóa đá ở đấy, chỉ để đợi đến lúc Say ra gọi vào ăn cơm. Say đi trước, Sò đi sau. Say nhìn dưới sân, cái bóng Sò phía sau cao lớn đến mức che kín cả Say. Dù Say cũng chẳng bé nhỏ gì. Sò mang canh đi nấu lại cho nóng, làm thêm 2 quả trứng cho Say. Hai vợ chồng không nói với nhau câu nào suốt bữa ăn, cũng không nhìn nhau. Bát trứng để trước mặt, Say gắp một miếng bỏ vào bát Sò. Bình thường, Sò sẽ gắp trả lại vào bát Say. Nhưng hôm nay, Sò lặng yên, ăn hết bát cơm với trứng. Say thỉnh thoảng liếc nhìn Sò, thấy chồng chỉ nhìn vào bát cơm. Khi Sò không nhìn Say, tức là Sò đang rất buồn. Sò, người đàn ông đẹp trai nhất vùng Mông này, làm chồng một người như Say, không buồn mới lạ chứ. Sò cao lớn, ngực vồng lên thành múi, da nâu hồng hào, cặp môi dày, mắt to, lông mày hơi xếch lên. Râu rậm, cứng, mọc kín từ cằm lên má, sống mũi thẳng, cánh mũi nở, mặt vuông, tóc cứng và đen nhánh. Hai cánh tay dài rắn chắc như gọt từ đá, bàn tay to dày lúc nào cũng ấm nóng. Sò như người lạc ở đâu đến, cao lớn hơn tất cả đàn ông Mông mà Say từng biết. Sò thổi sáo có thể khiến gió ngừng cả thổi, mây ngừng cả bay. Sò cất tiếng hát thì suối cũng đừng có chảy nữa. Sò đi đến đâu là hút chặt ánh mắt con gái đến đấy. Mặc kệ Sò đã có vợ, đám gái vẫn cứ dán chặt con mắt vào lưng Sò. Một người như thế mà vợ lại không yêu, làm sao không buồn chứ? Nhưng tại sao Say lại không yêu người mà hàng trăm đứa gái khác mơ ước như Sò? Không biết. Nếu mà trả lời được, thì đã không có lúc đổ bát cá xuống đất cho mèo ăn. Hai vợ chồng im lặng ăn cơm, không ai nói câu nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng thìa múc canh va vào bát, con mèo no nê đã cuộn tròn trên bếp. Say liếc nhìn Sò. Mặt Sò bây giờ giống như một cái lá vừa rơi từ trên cành xuống đất. Trên cành thỉnh thoảng còn phất phơ vì gió. Xuống đến mặt đất thì nằm yên ở đấy, mặc kệ mọi bước chân đi qua. Nhưng Say thì khác. Từng đoạn ruột đang cuộn lên trong bụng Say, vì Say chưa biết mở miệng thế nào với Giò về ý định của Say. Say vốn chẳng sợ nói gì, làm gì kể từ khi về làm vợ Giò. Vì sao Say dám thế? Vì cho dù Say có nói gì, làm gì, Giò cũng chịu được hết. Và Giò càng nín nhịn, Say càng chẳng sợ cái gì trên đời. Vốn dĩ thì Say đã chẳng sợ cái gì trên đời. Thế thật. Nhưng lần này, Say không dám tin là Giò sẽ im lặng, chứ đừng nói đến việc gật đầu đồng ý. Say hít một hơi dài. Say nhìn qua vai Giò, nhìn ra khoảng chân trắng loang loáng dưới ánh trăng. Giò vẫn lặng lẽ ăn những miếng cơm cuối cùng. Hết bát cơm, Giò múc một muôi canh vào bát, uống cạn. Cho đến khi Giò đặt cái bát không, đặt đôi đũa xuống, Say thở hắt ra, chậm chạp nói. Chồng à! Giò ngẩng lên nhìn Say. Giò đoán được Say sắp nói gì hay sao? Tự dưng Say run lên, ngực phập phồng thịch thịch. Vợ định nói gì? Say, mấy hôm nữa. Say càng run hơn, phải bấm mấy ngón tay vào nhau thật đau. Mấy hôm nữa, em đi chợ khâu vai nhé. Say vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng mắt không dám nhìn Giò. Mắt Say dán vào mấy cái bát đĩa nằm trên mâm. Giò im lặng. Giò đang nghĩ gì? Nếu Say là Giò, thì Say sẽ làm thế nào? Say không nghĩ ra. Đoạn im lặng của Giò kéo dài đến nỗi Say cảm thấy nếu như Say nín thở để chờ đợi, thì chắc chắn Say sẽ ngất lăn ra đất. Say không chịu nổi, miệng Say bật ra. Chồng! Đúng lúc ấy, Giò cũng mở miệng. Vợ! Hai người nhìn nhau. Say thấy sự hoảng hốt vừa đến trong mắt chồng. Ánh mắt giống như mắt một con thú hiền lành vừa trúng một mũi tên vào ức. Trúng tên rồi đấy, đau thấu tim gan rồi, mà vẫn không hiểu vì sao mũi tên lại găm vào mình. Say im bặt. Giò nói tiếp. Vợ, vừa nói gì? Ôi, Giò muốn Say nói lại cái câu khó khăn ấy. Giò có biết Say nói mà như phải vần một cục đá to tướng ra khỏi nương hay không? Hả, vợ vừa nói gì? Em muốn đi khâu vai. Say nói nhanh. Phải nói nhanh, không thì câu nói nó sẽ mắc mãi ở cổ, không bao giờ bật ra được nữa. Đi bán mấy cái vỏ điệu. Say nói thêm. Say ơi, mày nói cái gì mà ngốc thế? Say muốn đưa tay tát vào má mình. Chồng mày là ai chứ? Trẻ con đâu mà để mày nói dối dễ dàng như húp bắt thắng cố xoẹt một cái thế. Nhưng Giò không nói gì thêm. Giò thở ra một cái, hơi thở dài hun hút như gió lùa trong khe núi hoang vu tối tăm. Say không nghĩ ra phải nói gì thêm, mà tốt nhất là không nói gì. Say xếp gọn mấy cây bát đĩa, bê mâm ra sân. Ánh trăng vẫn đổ tràn trên những viên đá lát, lấp lánh sáng. Say đặt mâm xuống cạnh bể nước. Giò cũng ra đến nơi, cầm theo đèn pin. Trên thành bể, Giò đã làm sẵn một cái giỏ để treo đèn. Cắm ngược cái đèn pin vào đấy là đủ sáng một khoảng cho Say rửa bát. Mọi hôm, Giò sẽ đứng đấy đợi Say, múc nước cho Say tráng bát khi rửa xong. Nhưng hôm nay, Giò đặt xong đèn vào giỏ thì quay lưng đi vào nhà. Say ngẩng đầu nhìn theo cái dáng cao lớn của Giò cho đến lúc nó khuất sau ô cửa. Say rửa bát, rửa mãi. Một cái bát phải xoay hàng trăm vòng trong chậu. Bọt nước rửa bát xù lên thành một đống to tướng. Rửa mãi. Say muốn ngồi đấy, rửa bát đến sáng. Rửa đến mòn hết cả đống bát đi cũng được. Mấy ngón tay ngâm trong nước đến nhũn cả da, vẫn chưa rửa xong. Say nghĩ đến lúc hai vợ chồng vào giường, nằm cạnh nhau, đắp chung một cái chăn. Giò sẽ hỏi những câu mà nếu là Say, chắc chắn Say sẽ hỏi. Đi chợ khâu vai làm gì? Dù Say đã nói trước là đi bán mấy miếng điệu, thì Giò cũng sẽ hỏi thế. Hẹn với ai? Chẳng ai đi khâu vai mà lại không hẹn với một ai, nên Giò cũng sẽ hỏi câu ấy. Bao giờ về? Cả bao câu hỏi này Say đều có thể trả lời được. Nhưng Giò có bằng lòng với cách trả lời của Say không thì không biết được. Bằng lòng chả nói làm gì, nhưng không bằng lòng thì sao? Sò mà không đồng ý cho Say đi chợ tình thì sao? Say vẫn cứ đi, hay Say sẽ nghĩ lại? Say có thể không đi không? Không. Say có nghĩ lại không? Không. Say đã kiên quyết, Say nhất định phải đi chợ tình lần này. Mặc kệ Sò nghĩ gì, muốn gì, Say phải nghĩ cho Say trước khi nghĩ cho người khác, cho dù người khác ấy là Sò, chồng Say. Ừ, đấy, Say đã kiên quyết thế, nhưng sao Say vẫn thấy không yên tâm mà rửa cho xong mấy cái bát. Trong nhà, quay lưng ra sân là tấm lưng to của Sò. Trước mặt Sò là bếp lửa vẫn đang cháy rừng rực. Trên bếp là chảo cám sắp sôi. Sò, cái bếp, chảo cám đều im lặng. Bếp với chảo còn làm việc của nó. Sò chẳng làm gì hết. Sò ngồi như một tảng đá. Tảng đá vừa bị đốt cháy. Say bê mâm bát đã rửa xong, chậm chạp đi qua sân. Say muốn cái sân này rộng ra gấp đôi, gấp ba, thật rộng, để Say có thể đi thật lâu trước khi bước chân qua ngưỡng cửa. Nhưng cho dù cái sân có rộng đến mấy, rộng bằng cả huyện Mèo Vạc này, thì cuối cùng Say cũng vẫn phải bê mâm bát vào trong nhà. Say đi đến gần cửa, đã nhìn thấy tấm lưng im lặng của Sò. Say muốn làm gì đấy? Làm gì đấy để đập vỡ cái cục im lặng, nặng ục ịch mà Say cảm thấy nó đang quây xung quanh Say? Say có thể giả vờ vấp chân vào ngưỡng cửa, ngã ra, và mâm bát rơi xuống đất, mỗi thứ văng đi một nơi, vỡ nát. Nhưng Say chẳng vấp chân vào ngưỡng cửa, bát đĩa cũng chẳng vỡ. Say mang bát đĩa đi, úp vào chỗ của bát đĩa, dựng mâm vào chỗ của mâm. Rồi Say đổ mẹt rau vào chảo cám lợn, rút bớt củi cho lửa nhỏ lại. Rồi Say dọn dẹp bếp, chồng mấy cái ghế vào góc bếp, treo con dao lên vách, kéo mấy cành củi ra xa cửa bếp lò. Xong xuôi, Say phủi phủi tay. Mình đi ngủ thôi. Mấy việc linh tinh khiến Say bình tĩnh hơn. Đủ bình tĩnh để một lúc nữa sẽ trả lời mọi câu hỏi của Sò. Sò gật đầu một cái đứng dậy. Say đi trước, Sò đi sau. Say cảm thấy hơi thở của Sò nóng đến bỏng cả gáy Say. Trong lúc Say dọn giường, bỏ chăn ra, thì Sò ngồi xuống mép giường, chậm chạp cởi giày. Sò cởi giày xong thì đến lượt Say. Như mọi hôm, Sò ngồi xổm dưới đất, lúi húi cởi giày cho vợ. Cởi giày và tháo xà cạp. Từ lúc về làm vợ Sò tới giờ, Say chỉ phải quấn xà cạp mỗi sáng, chứ không phải tháo xà cạp bao giờ. Ai ai cũng bỏ xà cạp, thay vào đấy là mặc quần tất mua ở chợ huyện cho tiện, hoặc mặc quần ở trong váy. Riêng Say vẫn quấn xà cạp mỗi sáng, tháo xà cạp mỗi tối. Bắp chân Say dài và to, việc quấn xà cạp khiến Say cảm thấy nó sẽ bớt to đi. Say thích những cái bắp chân nhỏ bé, trắng như bột của mấy đứa bạn cùng học trung cấp y. Thích lắm, chúng nó lại thích bắp chân Say. Thật là cái gì mình không có cũng thích. Tháo xà cạp xong, Sò còn bóp bóp cái chân cho Say đỡ mỏi. Bàn tay Sò dày, ấm, giáp như có gai vì làm việc nhiều, đầy vết chai. Say nín tiếng thở dài. Say không thích Sò chăm sóc Say tỉ mỉ như thế. Sò làm Say khó ăn nói. Say khẽ co hai chân lên. Sò hiểu ý, buông tay ra. Hai người leo lên giường. Sò nằm trong, Say nằm ngoài. Cái giường mọi khi thấy rộng, hôm nay tự dưng chật thế. Sò đã nằm sát vào vách, mà Say vẫn cảm thấy Sò sắp đè vào Say. Say nằm ngửa, thẳng như khúc gỗ. Quay mặt vào trong, phải nhìn thẳng vào Sò, thì Say không muốn. Mà quay ra ngoài, chỉ để Sò nhìn thấy cái gáy, thì Say thấy mình ác ác. Thế nên Say cứ nằm ngửa, hai tay vắt trên bụng, thẳng đừ. Ngực Say thình thịch, Say thấy khó thở. Say lại nghĩ đến tất cả những câu hỏi mà chồng sắp hỏi, và nghĩ luôn câu trả lời. Nhưng cổ Say vẫn thấy nghẹn nghẹn. Thế nào Say cũng sẽ phải nói dối Sò, mà Say không biết nói dối. Nói dối thật quá khó. Say nằm mãi, chờ mãi, nhưng Sò cuối cùng chẳng hỏi gì hết.
Sò ngủ.
Sò cũng nằm ngửa, cũng vắt hai tay lên bụng, chăn kéo sát cằm, ngáy đều đều. Say thở phù ra một cái, khẽ khàng xoay người, nằm nghiêng quay ra ngoài. Cứ biết là sò không hỏi cái đã, và say thì chưa phải nói dối câu nào. Say thấy dễ thở hơn. Say cũng sẽ ngủ theo sò. Kệ, say phải ngủ. Rồi đến đâu thì đến. Lời say đã nói, như mũi tên bay ra khỏi cung, không rút lại được nữa. Mà say cũng chẳng muốn rút. Thật là say muốn làm cái việc mà say nói đấy, dù nó chẳng phải một việc tốt. Đêm đã khuya lắm rồi, hương thơm của mùa xuân vẫn còn phảng phất trong những cơn gió tĩnh lặng. Gió của mùa xuân luôn tĩnh lặng thế này, thật khẽ khàng, khẽ tới nỗi chỉ đủ lay rụng những bông mận cuối cùng. Hầu Mỹ Quả đi khỏi Há Khó Cho đã 5 năm. Lâu lâu cũng về một lần, nhưng thăm mẹ hôm trước, hôm sau đi luôn. Lần này thì về hẳn, là Quả nói. Quả nói thế, mẹ biết thế. Một hôm nào đấy, Quả tự dưng lại bỏ đi tiếp, mẹ cũng chỉ biết tựa lưng ở cổng nhìn theo. Lần này Quả về, mang theo một bò một bê, là nói vui thế, thực ra Quả mang vợ về. Vợ lại đang có chửa, không biết con trai hay con gái, nhưng mẹ mừng lắm. Tự dưng có cả con dâu mới, cả cháu mới. Lại nghĩ, có vợ có con rồi thì Quả sẽ không đi đâu nữa. Từ nay sẽ ở nhà chăm lo nhà cửa ruộng nương. Nghĩ thế, liền quyết định mổ mấy con dê lợn làm cỗ cúng tổ tiên, mời bà con đến ăn uống 2-3 ngày. Rượu rót tràn từ trong bếp ra ngoài sân. Vợ Quả là người Hoàng Su Phì. Bố vợ Quả có một xưởng mộc to. Quả quen biết vợ lúc đến đấy xin làm thuê. Làm thuê một năm thì thành con rể, ở rể luôn nhà vợ. Giờ Quả nói, về rồi sẽ mở một xưởng mộc. Ai ai cũng có thể đến gặp Quả, nói một câu là xong hết mọi thứ đồ gỗ trong nhà. Trong bữa cơm mừng vợ chồng Quả về nhà, chuyện này được nói đi nói lại. Có rượu, chuyện gì cũng hay hết. Ai cũng nói Quả trông thế mà giỏi, dám nghĩ việc lớn. Không giống đám trai ở Hà Khó Cho, chỉ biết lấy vợ, ngày ngày túm đuôi bò đi cày, phiên chợ thì uống say. Không có gì nhỉ? À, không có ý chí. Đúng, chẳng có ý chí gì cả. Người nói câu ấy là ông chú của Quả, nói giống hệt cán bộ xã. Quả mặt đỏ như mặt trời, cầm chai rượu đi hết mâm này sang mâm khác, bao nhiêu lời khen nhận hết cất vào tai, hàm răng trắng to như răng bò nhè hết cả ra. Nhưng Quả về không phải chỉ vì thương mẹ đã già vẫn phải ngày ngày trông mong con trai cháu nội, không phải chỉ vì cả Há Khó Cho chưa có ai biết làm nghề mộc như Quả, có thể nhờ nó mà kiếm ra tiền, mà còn có lý do khác. Lý do này Quả không nói ra được, cũng không ai biết. Quả giấu nó thật kỹ dưới đáy bụng. Nói ra chẳng có gì hay, mặc dù không nói rất khó chịu. Há Khó Cho. Quả luôn nghĩ đến ngày này. Quay về với Há Khó Cho. Già đi ở Há Khó Cho. Chết được vùi dưới đá Há Khó Cho. Sung Bà Say ngồi theo trước cửa. Nắng lên, xuyên qua tán cây mận ngay đầu hồi. Những cành mận gầy in bóng trên nền sân. Hoa mận cuối mùa vẫn cố nở những bông trắng thật là trắng. Nhiều cành đã ra quả. Quả non xanh như lá, phấn bọc bên ngoài lại trắng như tuyết. Say thích nhất là ngắm cây mận ở lúc mà nó vừa có hoa, vừa có quả. Những cây lá non xanh mướt như được quệt một lớp mỡ bằng chùi lông gà. Ấy là vào mùa xuân. Mùa xuân, cho dù năm nào cũng đến muộn, nhưng luôn luôn kịp để cây mận ra hoa. Hoa rụng, còn lại những quả xanh non. Say có thể ngồi cả buổi ở hiên nhà, trong cái nắng vàng nhạt ấm áp. Gió lạnh vẫn thổi băng qua trước mặt và đẩy tất cả mọi cái lá rụng về phía cuối sân. Say ngồi đó, hai tay bó gối, lưng tựa vào tường, cả ánh mắt, cả ý nghĩ đều dồn về phía cây mận. Say thấy như mỗi khi một cánh hoa rơi xuống thì cây mận lại rùng mình một cái, như là nó bị đau. Say thương cây mận. Cây mận giống người đàn bà, phải đổi vẻ đẹp của mình để lấy những đứa con. Say có muốn mình giống cây mận kia không? Không biết. Say tự hỏi đi hỏi lại câu đó hàng trăm lần. Mỗi buổi sáng không có sương mù che phủ, và cây mận tha hồ khoe vẻ đẹp của nó trước mắt say. Có lúc say muốn, cũng có lúc nhất định không muốn. Say biết, có những người phụ nữ chẳng bao giờ lấy chồng, cũng không đẻ con. Ai thấy lạ, say thì bình thường. Bạn học của say, có một đứa đã gần 30 tuổi, nói sẽ không bao giờ sống chung với đàn ông. Nó nói, cuộc đời có nhiều thứ để vui, không nhất định phải lấy chồng hay đẻ con. Thế cũng được thôi. Say thì không hẳn là không thích có một đứa con. Một đứa bé với cặp má căng mọng đỏ hồng, miệng chúm chím, mắt một mí giống mẹ. Những sợi tóc thật là mềm, nhỏ bé, ấm áp, tối ngày muốn rúc vào ngực mẹ. Mỗi khi nghĩ đến đứa bé ấy, Say lại mỉm cười, má nóng lên. Say có một cặp vú to, có lẽ sẽ rất nhiều sữa để nuôi con. Nhưng mà, rốt cuộc, thì Say sẽ chỉ đẻ một đứa con khi nào đến lúc. Bao giờ đến lúc thì chưa biết. Say vẫn hay thích những thứ chẳng ai để ý. Mấy bông hoa mận, một quả hồng cuối mùa màu đỏ còn sót lại trên ngọn, trong khi mọi cái lá thì đã rụng hết. Một tổ chim, có mấy con chim non. Có lần, Say ngồi suốt một buổi sáng bên bờ suối chỉ để nhìn một con cá nhỏ có lớp vảy vàng. Dưới ánh nắng, cả người con cá như miếng gương bắt được ánh sáng. Con cá này là bố đánh lưới về. Say nhìn thấy khi mẹ đổ từ trong giỏ ra. Vì nó bé quá, Say xin mẹ cho mang ra suối. Say đào một cái hố bé để nước suối có thể chảy vào, rồi thả con cá xuống đấy. Say ngồi suốt từ trưa đến tối mịt. Cứ nhìn con cá bơi trong cái hố bé tí. Chị Hờ phải ra tận nơi, vừa quát, vừa lôi, Say mới chịu đứng dậy. Trước lúc ấy, còn nhớ đào một cái rãnh nhỏ cho con cá tự bơi ra suối. Say cứ nghĩ mãi về việc con cá sau khi ra suối nó sẽ đi đâu? Nó làm sao tìm được mẹ? Dù con suối cũng chảy ra sông thật, nhưng ra sông rồi thì sao? Sông vừa rộng vừa dài, chỗ nào cho con cá vàng? Cây mận gầy thật là gầy, những miếng vỏ già vỡ ra khiến thân cây đầy vết nứt, giống những vết nứt ở gót chân đàn bà Mông vào mùa đông. Nhưng gầy thì gầy, nó vẫn cho đầy quả. Cây mận này bố sò trồng xuống đúng năm mẹ đẻ sò, tức là nó bằng tuổi sò. 23 năm tuổi, gốc cây mận xù ra từng cục. Có một vết sẹo tròn tròn dưới gốc, đấy là chỗ mà sò hay buộc con chó. Một cây mận lâu năm như thế thật là hiếm. Thường thì mười mấy năm có lẽ đã bị sâu đục thân, chết gục mất rồi. Say ôm cái giỏ đựng đồ thêu trước bụng, nhìn chằm chằm lên cây mận. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Người yêu ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.